Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Thích Như Phương, trụ trì chùa Vô Ưu. Kính thưa các sư cô và quý thiền hữu tri thức. Nhân khóa tu cận kề mùa Phật Đản 2014, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài ý nghĩa về sắc Liên Hiệp Quốc. Trong hệ thống lịch của người Ấn Độ, về sắc là tháng trăng tròn đẹp nhất trong 12 tháng, tương đương với tháng năm dương lịch. Về sắc là ngày rằm tháng tư theo lịch Trung Quốc và Việt Nam. Khái niệm Vê Sắc Liên Hiệp Quốc được sử dụng từ năm 2000 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Sở dĩ có khái niệm này là vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, các thành viên của Liên Hợp Quốc dưới đề xuất của đại biểu Tức Lan, sau khi thảo luận đồng nhất trí thông qua nghị quyết thuận 100% về việc thừa nhận ngày trăng tròn tháng tư Vê Sắc là lễ hội dân hóa trên toàn cầu, và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã quyết định từ năm 2000 trở đi, lãnh đạo của Liên Hợp Quốc tại trụ sở New York và khắp nơi trên toàn cầu đồng tổ chức lễ tưởng niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là sự kiện đản sinh tại vườn Lâm Từ Ni, sự kiện thành đạo tại Bồ Đề Đậu Tràng, sự kiện nhập Niết Bàn tại vườn sừng Ta La Sông Thọ. Ngoài đại biểu Tích Lan và Thái Lan là Phật tử, các thành viên còn lại trong phiên hội nghị dẫn đến nghị quyết đó là những người thuộc Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo và các tôn giáo khác. Tất cả họ thống nhất tôn vinh ngày Vê Sắc là lễ hội dân hóa toàn cầu, hẳn rằng không phải vì lý do ngoại giao. Vì về thế chính trị, Phật giáo không mạnh bằng 1/10 so với các tôn giáo vừa nêu. Sở dĩ Liên Hợp Quốc chọn ngày lễ Vê Sắc mang biểu tượng văn hóa vì họ đã nghiên cứu lịch sử tôn giáo, bản chất tôn giáo, các hoạt động tôn giáo trong chiều dài lịch sử 2000 năm, nhận thấy rất rõ đạo Phật là tôn giáo duy nhất truyền đạo bằng con đường hòa bình. Xưng tụng hòa bình, xây dựng hòa bình và phát triển hòa bình trên nền tảng bền vững. Những lời dạy minh triết cao quý của Đức Phật trong các kinh đã được Liên Hợp Quốc ứng dụng và góp phần tạo dựng hòa bình trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Về phương diện này, có thể khẳng định rằng không có một tôn giáo nào khác có thể ngang bằng, nói chi là vượt trội hơn đạo Phật. là những người tu học Phật, chúng ta nên hãnh diện và tự hào với quyết định của Liên Hiệp Quốc về đại lễ Vesak. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam, ngày đại lễ Vesak được dịch nôm na là lễ tam hợp. Mô hình này được sử dụng thống nhất trong các nước theo Phật giáo Nam truyền, bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Tam hợp có nghĩa là ba sự kiện đản sinh thành đạo vào Đức Bàn diễn ra cùng ngày rằm Vesak, tức là rằm tháng 4 thôi. Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, dựa vào phần lớn các kinh văn chữ Hán theo giả thuyết được dịch từ văn hệ Sanskrit nay vốn không còn bao nhiêu, thì Đức Phật đản sinh vào ngày rằm tháng 4, xin lỗi, đản sinh vào ngày mùng 8 tháng 4, thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12, nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 âm lịch. Đây là giả thuyết mang tính Phật giáo Trung Quốc, không được cộng đồng Phật giáo Nguyên Thủy trên toàn cầu thừa nhận, vì tính lịch sử liên hệ đến các ngày trên không kiểm chứng được. Đó là sự khác biệt căn bản giữa hai truyền thống Đạo Phật Đại Thừa và Nguyên Thủy về những sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng đó không phải là việc lớn. Từ năm 1951, tại hội nghị Liên hữu Phật giáo toàn cầu diễn ra tại thủ đô Colombo của Thích Lan, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu, trong đó có Việt Nam, đóng vai trò là phó chủ tịch sáng lập, qua hình ảnh của Hòa thượng Thích Tô Liên, đã đồng thuận từ thời điểm đó trở đi, cộng đồng Phật giáo thế giới không phân biệt các trường phái Phật giáo là Tiểu Thừa và Đại Thừa, đổi lại danh xưng là Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển. Đồng thời, lãnh đạo Phật giáo đã thống nhất chọn ngày rằm tháng 4 làm ngày biểu tượng kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật. Và cũng trên nền tảng này, tại Việt Nam, có lẽ cũng là nước duy nhất, gần đây có thêm Trung Quốc và các khu vực trực thuộc Trung Quốc, bao gồm Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, tổ chức lễ Phật đản suốt cả một tuần, từ ngày mùng 8 cho đến rằm tháng 4. Mùng 8 là dựa vào truyền thống văn học Phật ở Đại Thừa, rằm tháng 4 dựa vào văn hệ kinh điển Pali Nguyên Thủy. Và tại Việt Nam, ta thường gọi bằng thuật ngữ tuần lễ Phật đản hoặc mùa Phật đản là vì thế. Tính từ năm 2000, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, lãnh đạo Liên Hợp Quốc và các quốc gia đã trọng thể tưởng niệm đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được 14 lần. Cộng đồng Phật giáo toàn cầu tổ chức đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đến năm 2014 là 11 lần, ít hơn lãnh đạo chính trị của Liên Hợp Quốc 3 lần. Lý do là trong những lần tổ chức đầu tiên năm 2001, 2002 và 2003, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu được thỉnh về đến trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York tham dự sự kiện này, nảy lên ý nghĩ giá mà cộng đồng Phật giáo toàn cầu cùng tổ chức sự kiện trọng thể này tại một đất nước mà sự phát triển Phật giáo đang được rạng rỡ, rất là thuận lợi cho việc tưởng niệm, bởi vì Liên Hợp Quốc tổ chức chỉ có một ngày thôi. Thượng tọa Dhammako Sachan, nay là Brahma Buddhist, hiệu trưởng trường đại học Mahachulalongkorn, đã đệ trình một tâm thư lên Hội đồng Tăng thống Thái Lan được sự đồng thuận cao. Tiếp đó đệ trình lên chính phủ hoàng gia Thái Lan để được sự ủng hộ về chủ trương và tài chính. Vào năm 2004, mùa trăng tròn tháng Vesak, lần đầu tiên cộng đồng Phật giáo thế giới nối tiếp tay nhau đến thủ đô Bangkok, trung tâm Phật giáo thế giới Buddhamonthon, trường đại học Mahachulalongkorn và trụ sở Liên Hợp Quốc châu Á Thái Bình Dương tại Bangkok, để trọng thể tổ chức đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ nhất cho cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Trong 11 lần qua, Thái Lan tổ chức 9 sự kiện suốt 9 năm, ngoại trừ 2 năm, năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình từ ngày 13 đến 18 tháng 5, và năm 2014 từ ngày 7 đến 11 tháng 5. Việt Nam là nước đang phát triển về kinh tế, lại có được vinh dự đăng cai sự kiện quốc tế về văn hóa, giáo dục, đạo đức, tâm linh liên hệ đến cuộc đời Đức Phật, quả thật là điều đáng được tán dương. Năm nay đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 130 cây số. Nhiều người đã tự đặt câu hỏi tại sao không chọn thủ đô Hà Nội mà là Ninh Bình. Câu trả lời rất đơn giản là Ninh Bình đã từng là cố đô Hoa Lư của Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Đó là một địa hình sông và núi liền nhau như mô hình Vịnh Hạ Long trên cạn. Năm 2013, Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng Bộ Văn hóa Du lịch Thể thao đã làm bộ hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận cố đô Hoa Lư và khu du lịch Trường An là di sản thiên nhiên thế giới với 7 hạng mục. Ở vòng loại chúng ta đã đạt được sự thành công, còn vòng trong và vòng cuối cùng đòi hỏi đến nhiều nỗ lực hơn nữa. Nếu lần này việc tổ chức đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc thành công, ảnh hưởng của sự kiện đó đối với việc UNESCO xem xét và ghi nhận cố đô Hoa Lư vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới là điều rất có ý nghĩa. Trong suốt 10 thế kỷ bị Trung Quốc đô hộ, đất nước Việt Nam khởi lên ý nghĩa độc lập chủ quyền bằng nhiều cách thức khác nhau. Cố đô Hoa Lư đó là địa điểm quan trọng đó. Chọn cố đô Hoa Lư làm nơi để tổ chức sự kiện có ý nghĩa sinh thái, văn hóa, tâm linh mà vốn đã gắn liền với Phật giáo và tạo sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc. Từ thế kỷ thứ 10 trở đi, thông qua chiếu về đô của vua Lý Thái Tổ, thủ đô của chúng ta được đặt tên mới là Thăng Long, nay được đổi tên là Hà Nội. Trải qua 10 thế kỷ, Hà Nội đã phát triển bền vững. Như vậy, trong lịch sử 2000 năm tại Việt Nam, Hoa Lư, nay là Ninh Bình, đóng một vai trò rất quan trọng, và Hà Nội, nguyên là Thăng Long, đóng vai trò phát triển từ giai đoạn thế kỷ thứ 10 cho đến ngày nay. Chùa Bái Đính mà doanh nghiệp Xuân Trường nỗ lực xây dựng 7 năm qua, từ năm 2007, là một trong những nỗ lực phục hồi các di tích Phật giáo cổ xưa tại cố đô Hoa Lư. Và đó là một trong những đóng góp rất lớn của vợ chồng và gia đình cư sĩ Phật tử Xuân Trường. Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc năm 2014 này, riêng gia đình anh Xuân Trường đã đóng góp trên 70 tỷ đồng Việt Nam. Trong số đó, 60 tỷ dành cho việc xây dựng hội trường có sức chứa trên 4.000 người tham dự cùng một lúc. Và hội trường này đó được xây dựng trong một thời gian kỷ lục, vỏn vẹn 90 ngày thôi, tính đến ngày 7 Tây tháng 5 2014. Lúc đầu thì anh dự kiến mua một hội trường di động lắp ráp từ Nhật Bản với sức chứa 10.000 người. Hợp đồng đã thực hiện, nhưng thủ tục hải quan giữa hai bên gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng phải đổi phương án, và phương án mới chỉ được thực hiện đúng 90 ngày thôi. Nay chỉ còn 10 ngày mà công việc đang chuẩn bị còn rất ổn ngang. Nếu không phải là anh Xuân Trường, rất khó có thể có bất kỳ ai có thể làm được hội trường to lớn như thế này trong vòng 3 tháng. Đó là nỗ lực rất quý hiếm và rất đáng được tán dương. Ngoài ra đó thì vợ chồng anh Xuân Trường còn có thể cúng thêm cho các hoạt động khác. Hiện nay đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang vận động tài chính cho sự kiện trọng đại này. Năm 2008, chính phủ là đơn vị đăng cai giao cho Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm đơn vị tổ chức chính. Lúc đó chúng tôi được Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm vai trò tổng thư ký của đại lễ trọng đại này. Và chúng tôi cũng là người đã vận động để sự kiện trọng đại này được đưa về Việt Nam năm 2008 cũng như là năm 2014 này. Lúc đó vào năm 2006 và 2007, chúng tôi là phó tổng thư ký của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Thái Lan. Và với vai trò đó, chúng tôi gặp được rất nhiều các thuận lợi, vì các thành viên Ủy ban Tổ chức Quốc tế của Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc là những người bạn thân, cho nên việc vận động cũng gặp phải những chống đối của người Việt Nam. thuộc các giáo hội khác trong quỹ ban. Và cuối cùng á, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận lớn và thông qua nghị quyết. Lần thứ hai này chúng ta không phải gặp những khó khăn như năm 2008. Chủ đề của đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2014 là Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc đặt ra giai đoạn 1 cho việc thực hiện căn bản 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015, tức là kết thúc năm 2015 là phải hoàn tất được giai đoạn 1. Cho đến thời điểm này chỉ còn 1 năm nữa, những nỗ lực để đạt được mục đích thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc á, vẫn chưa có cao. 8 mục tiêu đó bao gồm những nội dung chính như sau: giáo dục phổ cập tiểu học cho mọi công dân trên toàn cầu. Hiện nay thì nhiều nước ở châu Âu và châu Á còn quá nhiều người rơi vào tình trạng mù chữ. Truyền bá bình đẳng giới, tạo điều kiện để chị phụ nữ có thể tham gia vào các hoạt động xã hội quốc gia và thế giới. Điều này đó vẫn còn quá xa hiện thực tại các nước Trung Đông theo Hồi giáo, tại các nước châu Phi theo Công giáo và tại các nước châu Á theo nhiều tôn giáo khác nhau. Có lẽ ta phải mất nhiều thế kỷ nữa thì cái bình đẳng giới trên nền tảng lời dạy cao quý của Đức Phật và chủ trương của Liên Hợp Quốc mới có thể thực hiện được một cách mong đợi. Ngăn chặn tình trạng hâm nóng toàn cầu làm nóng lên dần của trái đất, và nếu tất cả các quốc gia bao gồm các lãnh đạo chính trị không nỗ lực vì sự sống của trái đất ảnh hưởng đến sự sống của con người trên hành tinh, chúng ta sẽ phải tự kết liễu đời sống của chính mình do băng ở hai đầu Nam Cực Bắc Cực sẽ bị tan và hành tinh này tối thiểu là 3/4 sẽ chìm ở trong biển nước. Bộ phim giả tưởng Năm Hiểm Họa 2012 do Hollywood Hoa Kỳ thực hiện trước năm 2012 là một cảnh báo về phương diện dự đoán về những chuyện mà nếu như chúng ta không nỗ lực làm vì sự sống của hành tinh, mà cho thực tế chỉ vì lợi ích nhóm của một số quốc gia và khu vực, chúng ta đang làm cho sự sống của trái đất này sớm kết thúc. Bảo vệ môi trường trong bối cảnh đó đã trở thành là một lời kêu gọi vô cùng có ý nghĩa về giá trị cho nhân sinh. Những người Phật tử tu học theo lời Phật dạy có được một lợi thế về phương diện này. Thứ nhất, Đức Phật Thích Ca đản sinh tại vườn rừng Lâm Tỳ Ni, thành đạo tại vườn rừng Bồ Đề. Hoằng pháp 45 năm tại rừng, nhập niết bàn vô dư tại vườn rừng Ta La Song Thọ. Cuộc đời của Đức Phật như một thông điệp về việc bảo vệ môi trường sinh thái. Giới luật xuất gia có một điều khoản Đức Phật quy định tu sĩ không được chặt phá các cây cỏ, bởi vì góp phần bảo vệ sinh thái. Vì Ngài thấy rất rõ không khí mà chúng ta thở được cung cấp bởi các cây sinh, và không khí chính là cây sinh, và không khí chính là buồng phổi tốt cho sự sống của nhân loại. Có lẽ hiếm có một tôn giáo nào về phương diện dân bản học có những lời dạy liên hệ đến bảo vệ môi trường như trong kinh điển của Đức Phật chúng ta. Thay đổi xã hội cũng là một trong những mục đích thiêng liêng kỷ của Liên Hợp Quốc theo hướng bền vững. Bền vững trong tình huống này được hiểu là gì? Các thế hệ hiện tại sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh theo một cách thế phải cho nó đủ thời gian để tự tái tạo, tiếp tục phụng sự cho các thế hệ tương lai. Ngày nay các nước phát triển và công nghiệp hiện đại đứng đầu là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Pháp, Đức, Canada, Úc và một số nước khác đã phát triển theo hướng đào sâu vào lợi ích nhóm của quốc gia họ, tạo ra quá nhiều hiệu ứng nhà kính, chất phóng thải làm giảm cái tuổi thọ của hành tinh chúng ta. Và nếu như công nghiệp hiện đại này tiếp tục phát triển mà theo lời Phật dạy đó là đào quá sâu vào lòng tham mang tính lệch nhớp, thì đến lúc nào đó hành tinh chúng ta sẽ không còn có cơ hội để tồn tại thêm 5-7 nghìn năm như đến thời điểm này đã được 5.5 tỷ năm, và nó phải kết thúc sự sống sớm hơn dự kiến. Là những người Phật tử được khích lệ ăn chay, chúng ta trở thành anh hùng bảo vệ môi trường. Cứ 450 gram thịt, tức là 1 pound, được cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn, ta phải hiểu ô nhiễm diễn ra dưới 3 hình thức: ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí. Tối thiểu 25 gallon lít nước đã được sử dụng để phục vụ cho 450 gram thịt đó trong thời gian chăn nuôi. Lớp hoa màu 450 khi được sử dụng đổi các cái vườn rừng trở thành là nơi chăn nuôi, độ hoa màu chỉ còn lại 150, tức là giảm đi 200%, và đất đã bị ô nhiễm trên sự ô nhiễm của nước. Trong bầu khí quyển trung bình 280 kg carbonic được phóng vào, mà carbonic là yếu tố trực tiếp tạo ra hiệu ứng nhà kính, làm phá vỡ cái tầng khí quyển dẫn đến sự tan băng tuyết và hâm nóng toàn cầu, tức là khí độ ở trên hành tinh chúng ta ngày càng nóng dần, đến lúc nào đó không còn sự sống vì oxy bị kết thúc. Mặt trăng trong hệ mặt trời mà hành tinh chúng ta là một thành viên đang ở trong giai đoạn hoại, nói theo ngôn ngữ Phật học thành trụ hoại và không. Hoại là giai đoạn mà một hành tinh không còn oxy, do đó sự sống của con người, động vật và thảo mộc không thể tiếp tục nữa. Mỗi một giai đoạn thành trụ hoại không trung bình phải là vài tỷ năm, và hành tinh chúng ta nếu được bảo vệ tốt có thể tồn tại trung bình là 8 cho đến 10 tỷ năm nữa mới kết thúc. Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời vào số năm đó, có nghĩa là chúng ta phải tái sanh đi tái sanh lại rất nhiều kiếp thì mới gặp được Đức Phật Di Lặc. Còn nếu như chúng ta phá hoại hành tinh này sớm hơn thì có lẽ là giai đoạn hoại và diệt của hành tinh diễn ra nhanh chóng hơn. Thì đó là một cái ác mộng lớn. Do đó người ăn chay trường đang góp phần làm giảm thiểu hiệu ứng nhà kính trên toàn hành tinh chúng ta. Cứ một ngày trong số 365 ngày, nếu 7 tỷ người trên hành tinh đều ăn chay, không giết hại gia súc và động vật, thì hành tinh này tăng trưởng tuổi thọ thêm được vài năm. Một ngày chúng ta ngừng sát nghiệp thôi, khí carbon đích không được phóng vào trong khí quyển nhiều đến thế. Ngoài việc nuôi dưỡng lòng từ bi, người ăn chay đã góp phần làm cho sự sống hành tinh được thọ hơn. Và chăm sóc hành tinh tức là chăm sóc sự sống của chính mình. Mối quan hệ hai chiều này đó không thể bị phủ định, mặc dù rất khó được nhận ra ở nhận thức bình thường của quảng đại quần chúng. Các diễn đàn của đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần này đó thì bao gồm phát triển bền vững và thay đổi xã hội, xây dựng hòa bình và phục hồi hậu mâu thuẫn, giáo dục Phật giáo và chương trình đại học, ngăn chặn tham nhũng toàn cầu và bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, bình đẳng xã hội, gồm góp phần phát triển các giá trị cao quý của nhân sinh. Đây là những vấn đề mà lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đang quan tâm. Vào ngày 9 tây tháng 5, năm diễn đàn liên hệ đến 8 mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc sẽ được diễn ra một cách rất là nghiêm túc tại các hội trường ở chùa Bái Đính. Vấn đề hai, các thông điệp về sắc. Liên Hợp Quốc rất ấn tượng với thông điệp từ bi, hòa bình và trí tuệ mà Đức Phật đã giảng dạy trong hàng trăm các bài kinh thuộc Kinh Tạng Pali. Hiếm có một văn bản kinh thánh thuộc tôn giáo khác có được những lời dạy tương tự như Đức Phật. Về thông điệp từ bi, Đức Phật dạy mỗi người càng phải thực tập hai động tác cùng một lúc. Thứ nhất, nỗ lực nhổ lên nỗi khổ niềm đau ở bản thân, người thân và tha nhân. Thứ hai là nỗ lực mang lại niềm vui và rút cho mình và cho người. Từ bi là như thế. Bi đó là thái độ đồng cảm với các bất hạnh nhưng không bị liên lụy theo. Phần lớn chị em phụ nữ chưa đạt được yếu tố này, vì chị phụ nữ dễ bị liên lụy do lây lan cảm xúc và tâm lý rất nhanh và rất mạnh. Ví dụ như đến mùa thi, con em mình á, lo lắng, căng thẳng, mất ngủ, các bà mẹ cũng lo lắng, căng thẳng, mất ngủ theo. Đó là liên lụy, không phải là từ bi. Thông cảm, nhưng chúng ta phải giữ tâm điềm tĩnh để thấy được đâu là khổ đau, đâu là nguyên nhân và gốc rễ của khổ đau, để giúp cho người trong cuộc đó vượt qua được các khổ đau. Đó là bi, chứ không phải là bi quan, chán trường hay là bi lụy đâu. Và từ liệu tố rất quan trọng, mang niềm vui và hạnh phúc. Phần lớn chúng ta làm bằng động cơ cảm tính chứ chưa thật sự là bằng từ bi. Ai nài nỉ mình, gian xin mình, cầu khẩn mình, chiều chuộng mình, tăng bốc mình, chúng ta dễ mở lòng. Còn đối tượng nào không có được các thái độ ứng xử như thế, chưa hẳn đã gợi mở được sự quan tâm của chúng ta, là vì chúng ta sống bằng cảm xúc chứ chưa phải là từ và bi đích thực. Để thực hiện được thông điệp từ bi theo Đức Phật dạy, Đức Phật đã khẳng định trong rất nhiều kinh, ta cần phát triển trí tuệ. Trí tuệ là kiến thức và ứng xử phù hợp với nhân quả. Qua công thức tứ diệu đế, thừa nhận bế tắc khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu, không phớt lờ. Truy tìm các nguyên nhân của khổ đau từ gốc rễ, tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, không đổ lỗi cho quá khứ, không đổ lỗi cho tha nhân, đánh giá chính mình trong tương quan giữa mình với mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Tin tưởng rằng mình có thể đạt được hạnh phúc bây giờ và tại đây chứ không phải chờ sau khi chết. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn, không mang tính điều kiện hóa. Dù trong hoàn cảnh thuận hay nghịch, tâm ta vẫn thư thái, thông dong, tự tại, bình an, hạnh phúc. Và để đạt được, tất cả chúng ta phải thực hiện bát chánh đạo với ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đức Phật khẳng định không có con đường khác có thể dẫn đến an lạc hạnh phúc ngoài bát chánh đạo, không có chân nhân và thánh nhân ngoài bát chánh đạo, không có con đường giác ngộ và hạnh phúc đích thực ngoài bát chánh đạo. Hiện nay đó, Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các pháp môn của Phật giáo Trung Quốc và Tây Tạng. Pháp môn không do Đức Phật đặt ra. Pháp môn theo nghĩa đen là cánh cửa đi vào Phật pháp. Họ dựa vào hình ảnh của một căn nhà có cửa chính và các cửa sổ. Người ta chỉ đi vào căn nhà qua cửa chính thôi. Từ đó mà Trung Quốc dựa vào ý tưởng này, chọn một bài cho đến ba bài kinh là nhiều để làm tông chỉ của pháp môn. Tịnh Độ Tông gồm có ba kinh: kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Mật Tông dựa vào các câu thần chú. Thiền Tông Trung Quốc dựa vào công án và thoại đầu. Đang khi Đức Phật Thích Ca khi còn sống, trong 45 năm giảng pháp, Ngài đã để lại khoảng 30.000 bài kinh. Và thời của Ngài, Ngài không hề khuyên ai niệm Phật. Chúng ta nên nhớ điều đó. Mà chỉ niệm 10 đức hiệu cao quý của 10 phương Phật thôi, quá khứ, hiện tại, vị lai. 10 đức hiệu đó bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Người Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều có đủ 10 đức hiệu này. Và do đó, niệm Phật vào thời đại của Đức Phật là niệm Phật danh từ chung, hoàn toàn không có việc niệm Phật danh từ riêng như chúng ta ảnh hưởng quá nặng nề từ đạo Phật Trung Quốc. Tại sao Đức Phật lại dạy chúng ta niệm Phật danh từ chung? Vì mỗi một đức hiệu là một đức tính cao quý đang tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Và khi chúng ta niệm, ngoài việc nhiếp tâm để được định, bình an, thư thái, chúng ta nêu một cam kết phát triển đức tính này trở thành một hiện thực cho cuộc đời của chính mình. Ví dụ như khi chúng ta niệm Như Lai, thì chúng ta phải hiểu nghĩa rõ Như Lai đó là đến với cuộc đời như thế và ra đi khỏi cuộc đời như thế, tức là thản nhiên, không vướng dính, không cố chấp, không tiếc nuối, không vọng tưởng. Phần lớn chúng ta không làm được việc này. Ta làm ở một công ty, xí nghiệp, vai trò gì đó, ta bám vào đó. Khi chúng ta bị người khác đẩy mình ra khỏi là chúng ta hận, chúng ta khóc, khổ, đau, trả thù, vì chúng ta không có đến với cuộc đời như thế. Và khi chúng ta làm cái gì đó, chúng ta đều đặt cái mục đích lợi ích nhóm lên hàng đầu thôi. Chúng ta tính toán hơn thua. Chúng ta đã không đến với cuộc đời như thế và không ra đi khỏi cuộc đời như thế. sau khi chết rồi có nhiều người vẫn còn chấp luyến tiếc gia tài sự nghiệp, tất cả mọi thứ trên trần đời này. Kết quả là chúng ta rất khó được hạnh phúc. Như vậy khi niệm Nam Mô Như Lai, tức là kính lễ Như Lai, chúng ta phải nêu quyết tâm thực hiện được cái tâm đến với cuộc đời, làm hết mình, có vai trò, có cam kết, có tâm huyết, dồn thời gian phụng sự vô ngã vị tha, rồi ra đi một cách không có liếng tiếc và chấp trước gì hết. Tương tự, đức hiệu ứng cúng đáng được cúng dường liên hệ đến đời sống đạo đức và phong cách ứng xử của chúng ta đối với tha nhân. Ở trên ngôi cao mà không cống cao ngã mạn, ở dưới vỉa thấp không mặc cảm tự ti. Trong tương quan với những người ngang ngửa, chúng ta tôn trọng, tương kính, tương thân, tương trợ. Và ai sống được như thế với hai đức tính hỗ trợ, lễ hành và đồng sự. Lễ hành tức là làm những việc lễ lạc cho người khác, đồng sự có nghĩa là không chỉ tay năm ngón mà cùng nhập thế dấn thân làm việc chung với đối tác, với người dưới trước, thì người đó chắc chắn sẽ được mọi người tôn kính và cúng dường thôi. Đó là sự khác biệt rất căn bản giữa phong cách niệm Phật được Đức Phật giảng dạy và phong cách niệm Phật được Trung Quốc chủ trương. Niệm Phật ngày nay đã gắn liền với cầu nguyện quá nhiều, mà cầu nguyện là một lòng tham. Đức Phật dạy một trong tám điều khổ là cầu bất đắc khổ, khổ đau do cầu nguyện mà không đạt được kết quả. Không học tứ diệu đế, chúng ta đang làm ngược lại với lời Phật dạy rất nhiều. Niệm Phật là để tâm được bình an, còn phương diện để đạt được chánh niệm. Do đó khi niệm Phật, các Phật tử lưu ý không để cho sự cầu nguyện can thiệp vào. Do đó sau thời niệm Phật, các tổ thường đưa ra hồi hướng công đức, đưa ra chúng ta hướng tâm về chúng sinh, mở lòng ra với chúng sinh, đó là vô ngã vì vị tha. Còn cầu nguyện là hướng về bản thân mình, người thân mình, gia đình mình, bao gồm gia tài, sự nghiệp, tiền bạc, hạnh phúc, tuổi thọ, sức khỏe và mọi điều như ý. Cái đó nó hướng về cái tôi, đang khi bản chất giáo pháp của Đức Phật là giải phóng cái tôi vị kỷ để trở thành vô ngã, lòng từ bi, như là một thông điệp phụng sự nhân sinh. Hai mươi sáu thế kỷ kể từ khi Đức Phật qua đời đó, lời dạy của ngài đó vẫn còn lưu lại trong kinh điển, nhưng rất tiếc cái cách làm đạo của Trung Quốc là có vấn đề và chúng ta cứ mù quáng tin theo Trung Quốc. Các nhà sư Trung Quốc chủ trương gì là chúng ta theo cái đó. Nghi thức đọc tụng của chúng ta tại Việt Nam nhập cảng nguyên si phần lớn các nghi thức tụng này của Trung Quốc được biên soạn vào thời Thanh của nước này. Các bài kinh trong nghi thức của Trung Quốc biên soạn bao gồm kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già bệnh, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ dành cho người chết. Các nghi thức sám pháp thời Đức Phật không có, do Trung Quốc soạn 100%, gồm có Hồng Danh sám pháp, Lương Hoàng sám pháp, Từ Bi sám pháp, rồi Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Dạng Phật dành cho người có tội. Như vậy, vỏn vẹn toàn bộ nghi thức của Trung Quốc mà chúng ta đang thọ trì đấy chưa được 10 bài kinh. Và chỉ đào sâu vào phương diện tín ngưỡng, đang ghi suốt 45 năm với 30.000 bài kinh đó, Đức Phật đã giảng dạy các kinh về đạo đức, các kinh về hôn nhân, tình yêu, gia đình, các kinh về xã hội, các kinh về quản trị phát triển đất nước, các kinh giải quyết nỗi khổ niềm đau, các kinh thực tập thiền để chuyển hóa. Hầu như Trung Quốc không truyền bá các bản kinh này, và Việt Nam ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc cũng làm tương tự. Kết quả là phần lớn Phật tử chúng ta rơi vào tình trạng mù chữ Phật Pháp, mù chữ Phật Pháp nằm trong dấu ngoặc kép. Nếu chúng ta chỉ có biết niệm Phật thôi, lại Phật thôi, chúng ta là mù chữ chánh tông. Và Trung Quốc thường chủ trương như thế này: niệm Phật thành Phật. Còn Mật tông thì chủ trương trì chú thành Phật. Cái đó không có giá trị nhân quả. Niệm Phật và trì chú chỉ là một phương tiện rất nhỏ để giúp cho chúng ta có được chánh niệm thôi. Để đạt được chánh niệm, Đức Phật dạy trong hàng trăm bài kinh gồm có 6 phương diện: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh vào các cảnh giới chư thiên, tức là làm con người ngoài hành tinh. Có đến hàng trăm đề mục mà người niệm Phật có thể sử dụng để đạt được chánh niệm. Chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo. 7 yếu tố còn lại gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định. Bỏ qua 7 yếu tố này, không ai có thể đạt được chánh niệm. Nên nhớ điều đó. Nhất là chánh kiến và chánh tư duy. Không có chánh kiến, không có chánh tư duy, ngồi xuống chỉ là sự nói nhẩm ở trong tâm thôi, nó vọng lại. Cái không gian càng yên lắng chừng nào, sự vọng khởi của các vọng niệm liên hệ đến ký ức quá khứ, bao gồm ấn tượng và khổ đau, trỗi dậy như một cuộn phim. Và chúng ta vừa là đạo diễn, vừa viết kịch bản, vừa diễn viên, và đóng vai thế cho người đối lập trong các cuộc đối thoại với chúng ta. Cứ kiểm chứng các vị sẽ thấy. Trung Quốc không dạy những thứ này. Tức là bỏ quá nhiều lời dạy gốc của Đức Phật. Và nó dẫn đến một tình trạng là mù chữ Phật Pháp. Cho nên các Phật tử tu quá đơn giản. Mà tu đơn giản thì không có kết quả được. Cái gì quá dễ thì chúng ta biết là kết quả không cao. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Bát chánh đạo chỉ là 1/4 của tứ diệu đế. Tứ diệu đế là bài kinh quan trọng nhất của Đức Phật, liên hệ đến giải pháp quyết dứt bỏ các nỗi khổ và niềm đau mà tính cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Do đó, ngoài việc niệm Phật hay là đi theo bất kỳ một pháp môn nào, các quý Phật tử không nên bỏ rơi tứ diệu đế. Hãy chịu khó để khỏi phải khó chịu về lâu về dài. Khi chúng ta tu quá đơn giản, tức là không có chịu khó, thiếu tinh tấn. Và phần lớn những người tu theo tịnh độ tông cực đoan đó rơi vào yếm thế chán trường. Vì chủ trương của Trung Quốc là gì? Yểm ta bà, hân tịnh độ. Chán bỏ cõi ta bà, đam mê về tịnh độ. Mà chán bỏ thuộc về tâm sân, đam mê thuộc về tâm tham. Quý Phật tử nên nhớ điều này. Đang khi Đức Phật dạy, việc tu của chúng ta là để cho tâm nó được thư thái. Bây giờ chúng ta đang sử dụng 2 cái phiền não trước, đó là tham và sân, để tu tịnh độ thì làm sao đạt được kết quả tịnh độ hiện tiền. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy để có được visa nhập cảnh vào Tây Phương Cực Lạc, hành giả tịnh độ phải đạt được 5 tiêu chuẩn. Thứ nhất, căn lành lớn. Trong kinh A Di Đà mô tả rõ, tức là hết tham, sân, si và chấp thủ. Phần lớn các Phật tử không làm được điều này. 1 triệu thầy tu chưa chắc có được 10 người đạt được hết cái tâm tham ái. Còn đời sống vợ chồng các Phật tử không thể dứt được tâm tham ái. Còn tình yêu là không thể dứt được tâm tham ái. Tiêu chuẩn thứ nhất này, người tại gia độc thân có thể làm được, người tại gia có gia đình là vô phương. Phần lớn các nhà sư tịnh độ tông tại Trung Quốc không phân tích điều đó cho chúng ta. Họ cho chúng ta ăn những chiếc bánh hứa hẹn thôi, giảng sanh Tây Phương. Mà trên thực tế không làm được cái điều chuyển quá tham ái, làm sao sanh Tây Phương được. Cho nên các Phật tử phải hiểu được đúng, còn làm được bao nhiêu là tùy. Nó thề thuộc vào phương pháp, sự nỗ lực, quyết tâm, điều kiện, thuận lợi, không gian, thời gian, rất nhiều thứ. Nói như thế không phải là để cho quý vị nản chí, mà nói để chúng ta biết rằng là chúng ta làm còn quá ít so với cái nhu cầu hiện thực mà chúng ta cần phải có về phương diện nhân quả để được giảng sinh. Thứ hai là công đức lớn, tức là phải làm giảng thì công đức nhập thế, độ sinh, phụng sự, từ thiện xã hội, tham gia các Phật sự tại các chùa. Nếu quý vị tối ngày chỉ có ngồi biết niệm Phật, gõ mõ, lạy Phật, trì chú, chúng ta không có được công đức. Chúng ta chỉ có được tâm bình an thôi. Và công đức nhiều nhất trong các hoạt động này là gì? Đó là tôn kính hết. Nhân quả nó có hàng triệu loại. Nhân nào ra quả đó, tụng kinh thì không thể có cái quả phước báo, tài sản được. Tụng kinh là phát triển trí tuệ. Niệm Phật là để đó được chánh niệm, chứ không thể niệm Phật mà có được tuổi thọ hay là chuyển hóa được cái bệnh ung thư. Đó là cường điệu thôi. Đức Phật chết vì bị ung thư bao tử. Phần lớn các Phật tử không biết điều này, do vì Ngài có 6 năm tu khổ hạnh ép sát, và hậu quả là Ngài bị chết vì cái bệnh bao tử. Cái khác biệt giữa một người tu và người không có tu là trong bệnh chúng ta không khổ, ta chỉ có đau chứ không có khổ. Khổ thuộc về thái độ tâm lý và cảm xúc, đau nó thuộc về phản ứng sinh học của cơ thể. Hai cái này nó khác nhau rất nhiều. Đức Phật vẫn bị đau, bị bệnh và chết vì bệnh. Cho nên ai đó cho rằng là niệm Phật có thể chuyển hóa được bệnh ung thư là không có đúng. Niệm Phật chỉ giúp cho chúng ta tăng trưởng thêm hệ thống kháng thể thôi. Vì nhờ chúng ta sống điềm tĩnh, không sợ hãi cái chết, không sợ hãi bệnh tật, chúng ta góp phần đẩy lùi được bệnh tật. Còn hết bệnh tật nó đệ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác: chế độ sống, chế độ tập luyện, chế độ điều trị, không gian sống, môi trường sống và nhiều yếu tố khác nữa, bao gồm lòng từ bi và chăm sóc sự sống của muôn loài. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn. Phần lớn hành giả Tịnh Độ Tông chưa làm được việc này. Chúng ta chỉ mới tu cho riêng mình thôi. Nhân duyên tốt lớn là mình phải mở đạo tràng, dẫn quần chúng về chùa. Mỗi người nên phát tâm trong một năm á, ít nhất chúng ta phải độ được 12 Phật tử mới. Trước nhất là độ những người thân, kế đến là độ làng xóm, rồi đối tác, bạn hữu. Phần lớn các quý Phật tử không làm được điều này. Vợ là Phật tử, đi chùa phải trốn chồng. Tức là chưa độ được người thân của mình, nhân duyên tốt lớn nó chưa có. Tại sao chúng ta phải trốn? Vì chúng ta tu sai lầm. Tu đến độ là các ông chồng sợ hết, không dám cho vợ mình đi chùa. Đang làm công ăn việc làm thuận lợi, thành công đỗ đạt, tu theo thời gian rồi đó là bỏ hết mọi thứ. Đó là trái với lời Phật dạy. Vì Đức Phật dạy tinh tấn ba la mật. Mô hình Phật tử tại gia lý tưởng là cư sĩ Cấp Cô Độc và Visakha, 2 tỷ phú thời của Đức Phật. Họ ngày càng giàu hơn và làm kinh tế cho đến lúc nhắm mắt lìa cuộc đời trong chánh niệm thôi, chứ không có bỏ cuộc. Còn nhiều người tu Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc và Mật Tông kiểu Tây Tạng, sau thời gian bỏ hết và nghĩ rằng là mình đã giác ngộ, cho nên không cần làm nữa. Đó là bị thối thất tâm Bồ Đề. Thứ tư, quán pháp âm. Kinh A Di Đà dạy phải liên tưởng gió thổi, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu ro đều tuyên diễn pháp âm nhiệm màu. Điều đó được hiểu theo biểu tượng là như thế này: lấy dữ liệu trong cuộc sống này, tại gia đình, nơi làm việc, nơi sinh sống, làm chất bổ cho việc xây dựng tịnh độ để sống được hạnh phúc. Tại vì Tây Phương đó, nó là kết quả của đời sống, gọi là tịnh nghiệp ở hiện tại này thôi. Hiện tại này mà chúng ta chưa xây dựng được tịnh độ hiện tiền thì đừng có hòng chết mà được giảng sanh Tây Phương. Nhân không có lấy đâu có quả. Các thầy tu Trung Quốc là thích hứa hẹn, và hứa hẹn một cách cương điệu, trái với lời Phật dạy 100%. Ví dụ như chủ trương như thế này: lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Cái đó không có nhân quả. Và cái đó là những chiếc bánh vẽ. Chúng ta không thể no bởi những chiếc bánh vẽ được. Còn Đức Phật dạy chúng ta là nhân quả. Muốn có trí tuệ phải sống đúng nhân quả, sống đúng các quy luật, sống phù hợp với đạo đức. Đức Phật rất sâu sắc. Còn Trung Quốc á, lúc nào cũng phương tiện, mà phương tiện quá rồi đó, biến đạo Phật trở thành mê tín. Suốt đời các Phật tử theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, chỉ biết cầu nguyện vãng sinh thôi. Mà Đức Phật đã cảnh báo rồi, đó là cầu bất đắc khổ, một trong 8 điều khổ về thái độ và cảm xúc. Cho chúng ta chạy theo Trung Quốc và Tây Tạng để chúng ta trở thành những người đi ngược lại với lời dạy Phật, lời dạy của Phật. Điều thứ 5, nhất tâm bất loạn. Không phải vô cớ trong cái Di Đà Đức Phật nói nhất tâm bất loạn ở điều kiện cuối cùng. Vì 4 điều đầu, căn lành lớn, công đức lớn, nhân liên tốt lớn, pháp âm lớn mà không đạt được thì ngồi xuống chỉ là vọng niệm thôi. Ký ức của vọng niệm trỗi dậy, hoặc cái hoặc là suy tưởng vọng niệm trong tương lai thôi, chứ không có chánh niệm ở hiện tại thì lấy đâu mà có được an lạc. Đạo Phật của Trung Quốc quá đơn giản và quá khác với Đức Phật. Khác đến độ là nó đi ngược lại với những lời dạy cao quý của Đức Phật. Khi nói những điều này ra thì có thể có rất nhiều các vị Phật tử bị sốc. Sốc là vì đó, từ trước đến giờ mình đã nghe Hòa Thượng A, Thượng Tọa B, Sư Cô C giảng là chỉ cần niệm Phật là giảng sanh Tây Phương. Chỉ còn có ban hộ niệm trước khi mình chết và sau khi mình chết, mấy ngày liên tục niệm là mình được giảng sanh Tây Phương. Tức là mình đã ăn một loại thực phẩm được hứa hẹn quá nhiều rồi. Và xin thưa với các quý Phật tử, Đức Phật không hề nói những điều đó trong các kinh. 48 lời nguyện của Tịnh Độ Tông không phải của Phật A Di Đà nói nha, quý vị nên nhớ, mà là của thầy Pháp Tạng, một tiền thân nhiều chục kiếp về trước của Phật A Di Đà. Cũng giống như các quý Phật tử đang tu nè, mình khởi lên cái lòng từ bi, tôi thích làm việc này, tôi sẽ cắt 100 ngôi chùa, tôi sẽ xây dựng 1 triệu cái diện dưỡng lão, tôi sẽ đi làm từ thiện 1 ngày 16 tiếng. Cho thực tế làm được hay không nó thuộc về nhân quả, chứ không phải là phát nguyện. Tấm lòng mình mở ra thì dễ lắm, tại vì mở tấm lòng đâu tốn đồng xu nào đâu, không cần phải tốn cái nỗ lực gì hết. Nhưng tất cả các đức Phật bao gồm Phật A Di Đà hoằng pháp dựa vào tứ diệu đế. Nhiều bài kinh đặt khẳng định như thế. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai không thể hoằng pháp hoài tứ diệu đế. Do đó chúng ta phải hiểu đúng đạo Phật và phải nỗ lực nhiều hơn những gì chúng ta đang làm. Chứ hiện tại là nỗ lực như vậy là quá ít, chúng ta mới đạt được một phần chánh niệm thôi, đó là tốt rồi. Phải tu Phật thêm những điều khác nữa. Hai thuật ngữ mà các vị Phật tử nên nhớ để chúng ta có tinh thần nhập thế tốt hơn, đó là 6 ba la mật và tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp á, là 4 yếu tố đắc nhân tâm. Từ xin lỗi, đầu tiên là bố thí, tức là chia sẻ sở hữu hợp pháp cho người khác. Ái ngữ là nói những lời dễ nghe, hài hòa, lịch sự, có giá trị. Lễ hành á, làm cái gì là không đặt trên lợi ích, nhớ về lợi ích cá nhân, mà phải lợi ích chung. Đồng sự đó, chúng ta hài hòa, hòa đồng với mọi người, nói được thì làm được, làm được thì nói được. Làm lãnh đạo chính trị, lãnh đạo kinh tế, lãnh đạo hội đoàn, lãnh đạo tôn giáo hay lãnh đạo gia đình, mà có được 4 đức tính, bố thí, ái ngữ, lời hành đồng sự, chúng ta sẽ đắc nhân tâm. Đó là chủ trương nhập thế của Đức Phật. Thuật ngữ thứ hai là 6 ba la mật. 6 ba la mật đó bắt đầu bằng bố thí, tức là lòng vô ngã và từ bi. Nó khác với cái nguyện. Nguyện chỉ là một phần thôi. Từ nguyện chúng ta phải đi qua hành động cụ thể là bố thí. Mình nói mình thương chúng sinh, cầu chúng sinh mà không làm gì hết, đó là không tưởng, mơ tưởng thôi, chưa đạt được. Kế đến là đạo đức, rồi tinh tấn, tức là không bỏ cuộc, kiên trì tức là nhẫn nại, rồi thiền định tức là phải tu tập chuyển hóa tham sân si, và trí tuệ. Nói vắn tắt của sáu ba la mật đó là phước huệ song tu. Phước đây là bố thí, huệ đây là trí tuệ. Giữa cái phước và huệ, bốn dấu chấm đã được tỉnh lược, bao gồm đạo đức, tinh tấn, kiên nhẫn và thiền định. Nếu các quý Phật tử nỗ lực sáu yếu tố này đó với bốn giới pháp song hành với bát chánh đạo, con đường tu của chúng ta là đúng phương pháp, có chiều sâu, mang tính hệ thống, và kết quả bây giờ và tại đây thôi, chứ không phải chờ sau khi chết. Chúng tôi rất mong các quý Phật tử nhân cái mùa Vesak Liên Hợp Quốc, thông điệp từ bi, cứu khổ, hòa bình và trí tuệ của Đức Phật đó cần phải được soi sáng chúng ta, soi sáng nhân sinh. Trước đây mình tu quá đơn giản vì mình hiểu chưa thấu đáo. Nay ta phải quay về với Đức Phật gốc để thực hiện thông điệp của Đức Phật một cách trọn vẹn hơn. Như đã nói ban đầu, lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc phần lớn không là Phật tử, mà họ còn tôn vinh Đạo Phật về những đóng góp của Đức Phật nhờ các thông điệp của Đức Phật trong vài chục ngàn bài kinh. Đang khi chúng ta là Phật tử theo mô hình của Trung Quốc, chúng ta quên Đức Phật đi, chúng ta chỉ nhớ cái ông thầy chủ trương ra pháp môn thôi, còn lời dạy của Đức Phật chúng ta không biết đến. Rồi các ông thầy hứa hẹn chúng ta, cho mình được một cái chút này thì mình mừng được chút đó, cho mình thêm được chút nữa mình mừng thêm chút. Phật giáo muốn phát triển phụng sự nhân sinh, các Phật tử phải hiểu đạo Phật vững. Các Phật tử không chỉ giới hạn kiến thức Phật học của mình trong 10 bài kinh, trong các nghi thức như vừa nêu. Chúng ta phải đọc nhiều kinh. Hiện nay có một trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan, chúng tôi không nói tên, quý vị chắc hiểu. Chủ trương rằng đó, chỉ cần tụng một kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, chỉ cần niệm danh Phật A Di Đà, tụng các kinh khác và niệm danh hiệu khác là tạp tu và tạp niệm, đó là trái lời Phật dạy. Và kết quả của sự truyền bá này dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp trên toàn cầu. Vì làm như thế là tự động chúng ta không đọc kinh, mà không đọc kinh làm sao hiểu lời Phật dạy. Bây giờ là Phật tử vài chục năm, nhiều người không hề biết là Đức Phật dạy có bảy lời vợ là như thế nào, bảy lời chồng là như thế nào. Cái trách nhiệm đạo đức của chồng năm điều đối với vợ, trách nhiệm đạo đức năm điều của vợ đối với chồng, năm điều đạo đức của con đối với cha mẹ đối với con cái, học sinh với thầy cô giáo với học sinh, nhà tôn giáo với tín đồ với tôn giáo, rồi người quản trị quốc gia và công dân, người chủ trương lao động và công nhân lao động, hoàn toàn chúng ta không biết, vì chúng ta có đọc đâu mà biết. Đức Phật dạy rất sâu, rất rộng, rất nhiều các vấn đề từ tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, không có phương diện gì mà Ngài không đề cập đến. Và đây là lý do duy nhất Liên Hiệp Quốc đã tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Đức Phật. Chứ nếu như mà chỉ có niệm Phật không, chỉ có trì chú không á, thì đạo Phật còn thua hấp dẫn so với Công giáo, Tin lành, Hồi giáo. Đó là những tôn giáo về tín ngưỡng chủ trương một Chúa duy nhất. Những cái mô hình Tịnh Độ Tông chúng ta không kéo giống như Công giáo thôi. Tây phương giống như là thiên đường, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm giống như Đức Mẹ Maria, Đức Phật A Di Đà giống với Chúa Giêsu cứu rỗi, và bên kia là tin vào sự cứu rỗi của Chúa, bên là tin vào Đức Phật A Di Đà quá độ. Đó là mô hình tôn giáo hóa từ Công giáo, chứ không phải của đạo Phật. Tính hạnh nguyện mà Tịnh Độ Tông chủ trương không phải của Đức Phật, chúng ta nên nhớ thế. Có thể là đây là những điều các quý Phật tử rất khó nghe và có thể bị sốc vì tiếc nuối mấy chục năm mình tu. Còn chủ trương Tịnh Độ Tông của Đức Phật trong kinh Di Đà là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn liên tục. Năm yếu tố đó, chứ không phải là tính, hạnh và nguyện. Như vậy là có một khoảng cách rất lớn giữa cái lời Phật dạy và những người đệ tử của Đức Phật chủ trương trích lại lời Phật dạy theo một cách riêng của mình. Nói dài dòng để mong tất cả chúng ta hiểu thấu đáo được vấn đề. Con đường duy nhất để giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau là bát chánh đạo thôi. Không có con đường khác. Và niệm Phật, trì chú, thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc, cũng như là bảy tông pháp còn lại, bao gồm Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, vân vân, chỉ giúp cho chúng ta đạt được một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi, chứ chưa được trọn vẹn bát chánh đạo. Và về theo quý vị nhân quả, ai không thực hiện đầy đủ bát chánh đạo được xem là chưa tu tập Phật học đúng nghĩa. Hãy nhớ điều này. Và điều đó không quá khó để thực hiện. Chánh kiến là thế giới quan, nhân sinh quan trên nền tảng vô thường, vô ngã. Không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế. Không có nguyên nhân đầu tiên là vật chất. Không có nguyên nhân đầu tiên là tâm. Tất cả nương vào nhau tồn tại, hình thành, phát triển, hòa diệt và tạo ra cái mới. Chánh tư duy là thoát khỏi tư duy tham ái, tư duy giận dữ, tư duy si mê và tư duy chấp thủ. Cái tối thiểu của chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy giải pháp các vấn nạn. Chánh ngữ là nói chân lý, nói hòa hợp, nói lịch sự và nói có lợi ích. Chánh nghiệp á, là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng và không rượu ma túy, giữ sức khỏe để phục sự cho gia đình và người thân. Chánh mệnh, xa lìa các cái nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người, bào chế độc dược vì dẫn đến sự phục dược và ngộ độc, nghề đồ tể vì giết hại các loại gia cầm, nghề cờ bạc, rượu chè vì dẫn đến sự si mê, phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình, nghề lầu xanh vì phá hoại hạnh phúc hôn nhân của rất nhiều gia đình. Ngoài 6 nghề tiêu cực đó ra, tất cả các nghề phù hợp với đạo đức Phật giáo được luật pháp cho phép được xem là chánh mệnh. Còn tinh tấn ấy, được hiểu là gì? Theo đuổi mục đích, từ bỏ cái ác, phát triển cái thiện, tu tập đạo đức, tăng trưởng tâm linh, phụng sự xã hội cho đến giờ phút cuối cuộc đời. Chánh niệm đó là làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Làm chủ được các động tác để chúng ta không bị tham ái, sân hận, si mê chi phối, dẫn dắt. Chánh định là tu bốn loại thiền. Sơ thiền là chuyển hóa tham ái và tình yêu tính dục. Nhị thiền đó là tăng trưởng định để có được ăn vui. Tam thiền đó là bỏ các cái niềm vui có điều kiện để đạt được cái thư thái sâu lắng tự nhiên. Và tứ thiền đó là buông xả mọi ý niệm để có được sự chân không hóa của tâm. Phần lớn người tại gia có gia đình không đạt được thiền thứ nhất. Mà người Trung Quốc đó, họ bỏ đi một cái từ rất quan trọng cho nên dẫn đến hiểu lầm lớn. Lẽ ra phải là ly dục sinh hỷ lạc. Ly dục thì nó có 3 cấp độ. Cấp độ đơn giản nhất là tình yêu. Cấp độ thứ 2 đó là tình dục, giới tính và vợ chồng. Cấp độ thứ 3 đó là niềm vui các giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Người Phật tử đại gia mới dứt được cái phần thứ 3 này thôi. Còn 2 phần đầu là chưa làm được. Cho nên Đức Phật nói, ai không thỏa mãn với hạnh phúc trần đời thì hãy phát nguyện làm người xuất gia. Còn khi là người tại gia, chúng ta được quyền có vợ chồng và không bận tâm gì đến được giác ngộ giải thoát. Giác ngộ và giải thoát phải chuyển hóa được năng lượng tính dục thành từ bi. Cái này Trung Quốc không dạy, Đức Phật dạy rất kỹ trong hàng trăm bài kinh. Và Trung Quốc đã tạo ra một cái bánh vẽ rằng là người tại gia có thể giác ngộ giải thoát như người xuất gia. Chuyện đó có mơ cũng không được. Cả triệu người xuất gia tu, không mấy người được giải thoát. Không lập gia đình, không tình yêu, không hoạt động giới tính, phụng sự độ sinh, phát triển lòng từ bi và làm biết bao nhiêu Phật sự. Trải qua nhiều kiếp mà còn chưa đạt được, người tại gia làm sao đạt được? Cho nên Đức Phật trong kinh nói rất rõ, có hai con đường cần phải lựa chọn. Con đường tại gia, hạnh phúc trong một tổ ấm gia đình. Con đường xuất gia, hạnh phúc siêu xuất thế gian. Chúng ta phải lựa chọn thôi. Cho nên ai chọn con đường tại gia, đừng có kỳ vọng giải thoát. Cứ sống hạnh phúc trần đời, có phước báo, chia sẻ phước báo mình với những người thân, không đắm nhiễm chấp trước trên phước báo. Còn ai không thỏa mãn đó thì hãy phát tâm xuất gia. Đó là hai con đường rõ ràng, đừng lẫn lộn với nhau. Người tại gia độc thân, chồng chết, vợ chết hoặc không lập gia đình thì giống như người tu, cơ hội giải thoát mới thực hiện được. Và đó là thiền thứ nhất. Không đạt được thiền thứ nhất làm sao đạt được thiền thứ tư? Mà thiền thứ tư đó, chuyển hết cái tâm chân không đó, hướng về tâm minh, đạt được tứ trí mới chứng thành đạo quả A-la-hán. Trong Kinh Di Đà Đức Phật nói, đây là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Thượng thiện theo định nghĩa Phật học tối thiểu là tam quả A-la-hán trở lên. Mà người tại gia còn đời sống vợ chồng làm sao mà được sơ quả? Chưa được sơ thiện làm sao được sơ quả được? Trung Quốc giấu hết những việc này. Trung Quốc vẽ ra một bức tranh đạo Phật quá đơn sơ. Đơn sơ đến độ đó, nó không đúng được tình trạng của nhân quả. Và do đó, thực hiện theo không đạt được kết quả như chúng ta mong đợi. Ngoài chánh niệm thôi. Do đó, rất kính mong các quý Phật tử, nhất là chị em phụ nữ, phải tu đúng Phật Pháp để các ông chồng không sợ mất vợ, để các ông chồng không mặc cả với Đức Phật. Các quý bà tu sai cách, cho nên dẫn đến cái tình trạng làm cho các ông chồng quan ngại, mà quan ngại rồi là cấm vợ đi chùa, hoặc có chở vợ đi chùa đi nữa thì các ông đứng ở bên ngoài cổng chùa thôi. Thương vợ lắm, chiều vợ lắm, sợ mất vợ lắm thì chở vợ đi chứ không vào. Cái cách chúng ta tu quá tín ngưỡng, mà tín ngưỡng không phải của đạo Phật. Đạo Phật là đạo lý trí, tín ngưỡng là các hoạt động tôn giáo thuộc nhất thần, đa thần và dân gian. Trong quá trình tiếp biến đạo Phật dưới góc độ văn hóa, tín ngưỡng đã lan trả vào trong đạo Phật chứ không phải của đạo Phật. Thời Đức Phật không có chuyện lại Phật, không có việc niệm Phật là danh từ riêng, dù là danh từ Đức Phật nào. Mà thời Đức Phật là có bát chánh đạo và chủ trương nhập thế rất là năng động. Hiếm tìm một người thứ hai như Đức Phật giảng dạy 30.000 bài kinh. Và trước khi chết đó, Đức Phật còn giảng bài kinh Đại Bát Đức Bàn gần 1.000 trang, kinh Di Giáo mấy chục trang, căn dặn hết tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia, truyền bá chánh đạo thế nào, tu đạo như thế nào, học đạo như thế nào, làm đạo như thế nào, căn phân hết rõ ràng mọi thứ rồi ngài mới ra đi. Trung Quốc giấu quá nhiều thứ. Đức Phật có bác sĩ riêng, ngài vẫn bị bệnh mỗi khi trở trời đổi gió. Bác sĩ riêng của Đức Phật là Jivaka. Jivaka là cùng cha khác mẹ với vua A Xà Thế. A Xà Thế là con trai của vua Tằng Bà Sa La. Vua Tằng Bà Sa La là đệ tử vua đầu tiên của Đức Phật trong số 8 vị vua, trong 16 vị vua tại nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Và về sau này đó, Jivaka đã bỏ quan chức trong triều đình đi tu, và xây dựng cái chùa vườn xoài cúng dường cho Đức Phật ở dưới chân núi Linh Thú. Rồi ông vẫn tiếp tục theo Đức Phật để là bác sĩ riêng của Ngài. Cho nên sanh, già, bệnh và chết, cái mà Đức Phật thao thức khi còn là Thái tử giải quyết nó như thế nào, thì khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật khẳng định với chúng ta đó là quy luật. Sanh, già, bệnh, chết không ai tránh khỏi. Người có tu trong sanh, già, bệnh và chết không khổ, còn người không tu bị khổ, vậy thôi. Khác nhau căn bản là ở thái độ và sự xử lý thái độ cảm xúc của chúng ta đối với hiện thực. Chứ phải là tu giác ngộ rồi không bệnh, không chết. Còn Trung Quốc đặt ra cái giả thuyết Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, cái đó không có trong văn bản gốc. Amitabha Buddha có nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng quang là trí tuệ không giới hạn. Trung Quốc đẻ ra thêm hai cái nội dung: vô lượng thọ và vô lượng công đức. Trung Quốc ưa làm công việc biên tập thêm thắt. Như vậy Đức Phật A Di Đà biểu tượng chính yếu là trí tuệ chứ không phải là tuổi thọ. Không ai có tuổi thọ mà vô lượng kiếp được, chuyện đó là không có thật. Thân thể sinh học này được chứng minh cho đến thời điểm hiện nay, tuổi thọ con người không quá 135 tuổi. Trong lịch sử Phật giáo, Ngài A Nan, anh em với Đức Phật và cũng là thư ký riêng của Ngài, sống được 120 tuổi. Kỷ lục thế giới hiện nay, tuổi thọ nhất là 125 tuổi, đang có mặt tại năm 2014, chỉ là 116 tuổi thôi. Không ai có thể sống dài đến vô lượng tuổi thọ như Trung Quốc đã đặt ra cho Đức Phật A Di Đà. Đó là Trung Quốc vẽ Đức Phật A Di Đà theo cách riêng của mình, còn Đức Phật A Di Đà thì cũng đã chết lâu rồi. Chúng ta phải tin vào quy luật sanh lão bệnh tử để chúng ta không có mơ tưởng quá nhiều thứ, mà phải sống trong thế giới hiện thực này. Đức Phật nêu ra có 7 đặc điểm lời Phật dạy, bao gồm thiết thực hiện tại, chứ không có viễn vông. Thứ hai đó là đến để mà thấy, chứ phải đến để mà tin. Dùng trí tuệ để thấy đạo Phật, để thực tập đạo Phật, để nhập thế, để phụng sự. Cái thấy nó thuộc về trí tuệ, cái tin nó thuộc về cảm xúc. Tôn giáo khác thuộc về tin, và đạo Phật thuộc về trí. Cái khác nhau căn bản là thế. Tịnh Độ Tông và Mật Tông đã biến đạo Phật từ trí thành là tin. Siêu việt thời gian, nghĩa là giá trị lời Phật dạy qua đến nhiều thế kỷ sau vẫn thích ứng với thời đại thôi, không bị lạc hậu như là kinh thánh của các tôn giáo khác. Được người trí chấp nhận và tán dương rất khó. Đức Phật nói các tôn giáo khác được người mê tín chấp nhận và tán dương, nhưng lời Phật dạy được người trí rất là khó thuyết phục họ. Nhưng mà lời Phật dạy phù hợp với khoa học, phù hợp với đạo đức, phù hợp với xã hội, phù hợp với sự phát triển bền vững, thì không có lý do gì mà người trí không tán dương. Hướng đến mục đích cao quý ở ngay đời sống hiện tại này, đó là cái lợi ích thứ 6. Không khéo người tu theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông á, cứ mong mỏi sanh về lạc quốc sau khi chết thôi. Còn đang khi còn sống thì không chịu xây dựng lạc quốc bằng chánh nhân. Tương lai là kết quả của hiện tại. Hãy nhớ điều này. Có 100 ban hộ niệm, tới hộ niệm cũng không giả sanh Tây Phương được. Sanh được Tây Phương không lệ thuộc vào việc mọi hành giả phải thực hiện đúng được 5 điều: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn trong cái này Di Đà. Ban hộ niệm chỉ hỗ trợ tâm lý cho chúng ta được bình tâm, an tâm, không sợ chết, không sợ hãi, để rũ bỏ thi thể đất nước gió lửa này nhanh chóng hơn thôi. Nhiều Phật tử theo các ban hộ niệm không được huấn luyện. Ngoài y khoa, ai không phải là bác sĩ, không có bằng cấp mà đi làm là bị phạt tù. Ai không có bằng lương y mà đi điều trị bệnh đông y là phạm pháp. Các Phật tử nằm trong ban hộ niệm chưa từng trải qua bất kỳ một khóa huấn luyện nào về hộ niệm mà đi làm biết đâu mà làm. Cho nên phần lớn truyền bá mê tín cương điệu hóa vai trò và chức năng của mình. Không khéo rồi đó, phong trào hội điểm này sẽ biến đạo Phật trở thành đạo đám ma. Trong hội nghị thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu lần thứ nhất diễn ra tại New York, Hòa thượng sáng lập hội nghị thượng đỉnh là Nhật Bản chia sẻ với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rằng ở đất nước chúng tôi có một câu thiệu rất đáng đau lòng, tôi xin chia sẻ với lãnh đạo Phật giáo toàn cầu hôm nay. Đó là muốn tổ chức sinh nhật linh đình, hãy vào các đền thờ thần đạo. Muốn tổ chức lễ cưới linh đình, hãy vào nhà thờ Công giáo và Tin lành. Muốn tổ chức đám tang linh đình, hãy vào nhà chùa. Như vậy Phật giáo hốt xác. Còn thần đạo ta hốt cả cái tuổi sơ sinh cho đến cái tuổi qua đời, đó chính là 60 năm. Còn Công giáo ta hốt được 40 năm, từ tuổi thanh xuân lập hôn thú cho đến lúc qua đời. Còn chúng ta chỉ hốt được cái tuổi U60 cho đến U90 thôi. Mà cái tuổi đó là cái tuổi sống với thói quen, tuổi thời xưa, ngồi lại là kể chuyện đời xưa thôi, còn chuyện đời nay thì không quan tâm. Tại vì ký ức của họ nó quá nhiều đi. Họ sống với kinh nghiệm, sống với ký ức, mà theo Đức Phật, ai sống với ký ức người đó không thể hạnh phúc được. Cắt đi ký ức quá khứ, vì ký ức huy hoàng dẫn đến tiếc nuối, ký ức khổ đau dẫn đến ám ảnh. Và Đức Phật dạy cắt quá khứ, cắt tương lai, sống trọn vẹn chánh niệm trong hiện tại, đó là xây dựng tinh độ hiện tiền. 2000 năm đạo Phật tại Trung Quốc ảnh hưởng đến đạo Phật Việt Nam, đạo Phật Nhật Bản, đạo Phật Triều Tiên. Gần như là Phật tử bị mù chữ Phật pháp. 70% tăng ni thuộc đạo Phật đại thừa mù chữ Phật pháp vì theo cái cách tu này. Mà tăng ni đã mù chữ Phật pháp thì lấy đâu có kiến thức mà hướng dẫn Phật tử tu học. Từ đó trình bày và giới thiệu một đạo Phật quá đơn giản, đơn giản đến độ nó không phải là đạo Phật nữa. Ngày hôm nay chúng tôi nói tương đối là rộng và nhiều về các cái hoạt động của Phật giáo đang ảnh hưởng tại Việt Nam và cả cái các nước theo đạo Phật đại thừa. Nói như thế thà chúng ta biết còn hơn là chúng ta đang đi trên một con đường mà chúng ta không biết mình sẽ đi về đâu. Chúng ta chỉ biết những lời hứa hẹn thôi của các nhà sư Trung Quốc, những người lập ra các pháp môn. Giữa Phật và các thầy tu, chúng ta nên chọn Phật. Đức Phật thì không thể sai. Các thầy tu truyền bá đạo Phật, có người truyền bá đúng, có người truyền bá sai, lệ thuộc vào trình độ Phật pháp của các vị đạo. Ngày nay đó, kinh điển Phật đã được truyền bá qua 3 loại hình: loại in thành kinh sách. Để có được một kinh sách đó, chúng ta phải tốn đến vài chục triệu, mà với khả năng tài chính thông thường đó, chúng ta không đạt được. Thứ hai đó là kinh sách phổ biến trên Internet từ năm 1994 cho đến bây giờ, 20 năm nay, Phật giáo đã vượt trội về phương diện này. Trang đạo Phật ngày nay.com do chúng tôi thành lập vào ngày 22 tháng 2 năm 2000 tại Ấn Độ đó, là trang đã cung ứng toàn bộ các kinh điển Phật dạy được dịch sang tiếng Việt từ văn hệ Pali, tức là kinh Nikaya, cho đến kinh A Hàm và các kinh điển đại thừa. Từ năm 2004, chúng tôi đã thực hiện âm thanh hóa kinh điển Phật giáo hoàn toàn miễn phí, phổ biến trên trang web tusachphathoc.com. Đọc kinh, chúng ta phải ngưng lại hết tất cả các công việc thường nhật, cũng giống như đọc sách. Nhưng nghe kinh á, chúng ta vẫn có thể tiến hành các công việc: đang lái xe, đang lặt rau, đang nấu nước, đang giặt giũ, đang quét lau dọn nhà, đang làm vệ sinh, chúng ta vẫn nghe kinh bình thường được. Đó là cái phước báo của thời hiện đại này. Nghe dễ hiểu hơn đọc. Đọc á, phải đòi hỏi đến trí thức, có trình độ trung bình là lớp 12 trở lên mới hiểu. nhưng mà nghe đó thì không cần trình độ, bởi vì người nào cũng có thể có kinh nghiệm riêng. Kiến thức kinh nghiệm á, nó không lệ thuộc vào chữ nghĩa trên trường lớp. Và đây là phương tiện truyền bá mới lời Phật dạy trong bối cảnh hiện đại, từ thế kỷ 20 trở đi. Ai muốn nghe toàn bộ các kinh đó thì chỉ cần mua ổ đĩa cứng đến chùa Giác Ngộ, đưa hôm trước nhận ngày hôm sau. Ngoài các bản kinh bằng âm thanh, còn có hàng trăm đĩa CD nhà Phật giáo và mấy ngàn bài giảng của chúng tôi trong 12 năm qua. Do đó rất kính mong các quý Phật tử thâm nhập kinh tạng như chúng ta phát nguyện trong mỗi thời kinh, trong Tam Tự Quy đó, phần quy pháp đưa nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Chúng ta phát nguyện một điều nhưng chúng ta là một ngã. Muốn thâm nhập kinh tạng là một kho kinh. Kho kinh là 30.000 bài kinh Đức Phật giảng dạy, nhưng trên thực tế chúng ta đọc có kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, theo nhồi sọ của Trung Quốc chỉ đọc chừng đó các bản kinh thôi, làm sao thâm nhập kinh tạng được. Chúng ta đang làm công việc là thâm nhập nhất kinh chứ không phải là thâm nhập kinh tạng. Thì trí tuệ không thể như biển lớn được, trí tuệ do đó bị teo hẹp lại, teo hẹp đến độ mù chữ Phật pháp. Lẽ ra chúng tôi không muốn nhận xét về các tông phái, nhưng mà hiện nay cái tình trạng mê tín của Phật ở Việt Nam chạy theo Trung Quốc và chạy theo Tây Tạng đến độ phải báo lên tiếng chuông đỏ. Tây Tạng đó thì có thói quen tự phong mình là Phật sống, Bồ Tát sống, A La Hán sống. Cái đó là trái với lời Phật dạy. Trong giới luật của người xuất gia là cấm điều này, và liệt đó vào một trong bốn cái tội ba la di mà ai vi phạm vào là mất tư cách làm tu sĩ trọn đời. Pháp vương là khái niệm chỉ cho Đức Phật. Mỗi một hiện kiếp nó gồm đến vài tỷ năm. Như chúng tôi nói khi nãy, Phật Di Lặc tương lai sẽ ra đời sau khoảng trung bình là 8 tỷ năm nữa. Và trong thời gian này cho đến thời điểm đó không có Phật nào khác. Cho nên các khái niệm Phật sống hay Pháp Dương, Diệp Chính Dương của Tây Tạng đều là những ngôn ngữ khống, không có giá trị thật. Đó là tự phong. Và chúng ta đã trải thảm đỏ để rước các vị Phật sống tự phong đó. Đang khi các cao tăng ở Việt Nam về phương diện tu tập, theo chúng tôi, người có kinh nghiệm tương tác với cộng đồng Phật giáo thế giới trong 12 năm qua, là khó có thể có nước khác ngang bằng được với các cao tăng Việt Nam. Cao tăng Việt Nam rất bình dị, khiêm tốn, chân thành, không có khoác lên mình chiếc áo Phật sống hay là Pháp Dương gì cả. Tu như thế, làm nào như thế, rất là quý hiếm. Nhờ các Phật tử thì không thích như vậy. Cái thích cái gì đó là quảng bá to, giống như là Sơn Đông Mãi Giỏ vậy. Và cuối cùng chúng ta chạy theo mê tín, cứ nghĩ là đơn giản là lệ nghe cái vị Pháp Vương đó giảng là giác ngộ, lệ cúng dường cho vị đó là phước được lớn nhiều hơn. Đó là mê tín, không hiểu nhân quả, không hiểu gì hết đó. Và nếu việc này chúng ta không sớm dừng lại, đến lúc nào đó Phật giáo Việt Nam bị mất không. Đức Phật dạy trong kinh, hãy lấy văn hóa gốc làm nền tảng. Ta là người Việt Nam, phải truyền bá đạo Phật Việt Nam, phải có tinh thần như thế. Việt Nam chúng ta có Phật Hoàng Trần Nhân Tông, không có một vị thứ hai trên toàn cầu. Đức Phật Thích Ca chỉ là thái tử đi tu. An Thế Cao của Ba Tư ngày xưa nay là Y Săn là thái tử bỏ ngôi đi tu. Bồ Đề Đạt Ma là thái tử bỏ ngôi đi tu. Mahavihara sáng lập đạo lõa thể, tức là không mặc áo quần, ở tạng độ, cũng là thái tử bỏ ngôi đi tu. Chưa có một ông vua nào trong lịch sử bỏ ngôi đi tu như là Trần Nhân Tông, sáng lập lên dòng thiền Trúc Lâm Điện Tử. Trung Quốc hãnh diện tự hào có Phật sống là Tổ Huệ Năng. Chúng ta cũng cần phải có tự hào về Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng ta bị lệ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều, đến độ vào chùa Việt Nam du khách có cảm giác là đang du hành chùa Trung Quốc. Bản chùa, câu đối chùa, tượng Phật chùa, rồi các nghi thức tụng niệm trong chùa, áo mặc của tu sĩ Việt Nam, cách thức lễ bái và hành trì của người tu sĩ Việt Nam là gần như mô phỏng 100% của Trung Quốc này. Tây Tạng là một tỉnh nhỏ của Trung Quốc, từ năm 1959 có một phong cách đạo Phật khác hoàn toàn với Trung Quốc, mà Trung Quốc phải đi học lại từ Tây Tạng. Nước Việt Nam không có nhỏ, dân tộc Việt Nam không có bé, chúng ta có 92 triệu dân bằng 10 cho đến 15 các quốc gia châu Âu gộp lại. Chất xám Việt Nam tỏa sáng trên toàn cầu ở nhiều quốc gia khác nhau. Chúng ta không nên mặc cảm dân tộc, tự ti dân tộc. Việt Nam cái gì hoài là xịn. Chúng ta đang làm cho nền kinh tế Việt Nam bị chết dần chết mòn bởi sự lệ thuộc vào ngoại bang. Mà lệ thuộc kinh tế có nghĩa là lệ thuộc về chính trị. Hai cái này không tách rời nhau. Khi lệ thuộc vào kinh tế và chính trị, chúng ta sẽ mất gốc dần cái nền văn hóa dân tộc. Chỉ mới trong vòng mấy chục năm, từ năm 1945 cho tới đây, chúng ta đã mất hết 80% văn hóa y phục rồi. Áo dài, khăn đóng, áo bà ba, nón lá, nón hoài thao, áo tứ thân, mất hết. Chúng ta đang mặc đồ Tây. Áo tràng mà các tăng ni Phật tử đang mặc là của Trung Quốc. Áo cà sa mà chúng ta đang mặc là cũng của Trung Quốc. Hầu như là chẳng có cái gì của Việt Nam. Nét văn hóa chúng ta bị mất dần. Điều đó là đáng báo động. UNESCO kêu gọi các quốc gia, các cộng đồng duy trì, bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc truyền thống. Chúng ta đang đi ngược lại với truyền thống đó. Thì đó là một vài điều nói thêm nhân việc giới thiệu về đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc. Các quý vị hãy cứ suy nghĩ lại những điều vừa nghe, đừng vội bị sốc, hãy đánh giá. Chúng tôi không dùng tư biện để nhận xét các vấn đề Phật học, dựa vào kinh điển để đánh giá, và mục đích duy nhất là để tán dương Đức Phật thôi. Không ai có thể vĩ đại hơn Đức Phật. Các bậc tổ sư thực chất là gì? Là các hòa thượng sau khi chết vài trăm năm ta tôn lên làm tổ sư thôi. Khi còn sống được gọi là cao tăng. Cao tăng chưa phải là thánh tăng. Thánh tăng là có nhiều cấp. Thấp nhất là sơ quả, cao nhất là A-la-hán. Ngay cả thánh tăng, A-la-hán còn chưa phải là Bồ-Tát. Mà Bồ-Tát là có đến 51 cấp. 51 cấp Bồ-Tát chưa phải là Phật. Cho nên Phật dạy Phật Pháp, dạy hành đạo toàn diện, hệ thống và giá trị rất là cao siêu. Còn các thầy, các sư cô là có giới hạn. Nên nhớ điều đó. Cho nên chúng ta cần phải đọc nhiều kinh để thâm nhập kinh tạng. Nếu đọc một bài kinh nào mà đủ, niệm danh hiệu Phật mà đủ, Đức Phật chẳng phải nhập công đi thuyết giảng 45 năm làm cái gì cho mệt. Phải không? Chỉ cần suy lược như thế thôi, chúng ta thấy là những chủ trương của Trung Quốc rất là cực đoan. Và điều đó nó làm cho người ta phải lệ thuộc vào các thầy tu. Các thầy tu đó là chính, vì nó ảnh hưởng từ nền văn hóa tổ tiên của Trung Quốc. Cha mẹ quan trọng hơn ông nội ông ngoại. Ông nội ông ngoại thì quan trọng ông cố. Ông cố quan trọng ông sơ. Ông sơ quan trọng ông sợ ông sở. Cứ truy nguyên như thế, cái người sáng lập ra dòng họ đó bị mờ nhạt dần. Và cái cách truyền bá đạo Phật tổ sư của Trung Quốc, Đức Phật chỉ là một bình phong thôi, mờ nhạt. Người ta không biết là Đức Phật dạy cái gì. Ta chỉ biết tổ dạy thôi. Tổ cho được một bài kinh A thì học được bài kinh A. Tổ cho được bài kệ B thì học được bài kệ B. Tổ không dạy là bí luận. Và cách làm đạo này, truyền bá đạo qua pháp môn, không làm cho đạo Phật phát triển được. Giới trí thức, giới chính trị, giới xã hội, giới kinh doanh, giới trẻ quay lưng với đạo Phật là vì cách thức truyền đạo của tu sĩ chúng ta vốn không phù hợp với Đức Phật. Tới chùa toàn là phụ nữ, phần lớn là U50 trở lên. Đang khi đạo Phật là đạo trí tuệ mà tại sao không có nam giới? Là do về cái cách truyền bá đạo. đến nhà đền thờ công giáo Tin Lành, giới trẻ chiếm đại đa số, nam hơn cả nữ. Đến các đền thờ của Hồi giáo vốn rất cuồng tín và mê tín, 90 mấy% là nam và là thanh niên. Chúng tôi có một năm ở trong đền thờ Hồi giáo, năm 94 đến 95, thì đền thờ đó có một ký túc xá mà chúng tôi học cái trường này vì quá xa, cho nên đó, vì tiết kiệm tiền đã phải vào ở trong đền thờ của Hồi giáo mà ở. Nhờ một năm ở đó mà biết rất nhiều các hoạt động của Hồi giáo. Chúng tôi phải giấu mình, không cho biết mình là tu sĩ, mặc dù vẫn cạo đầu, vẫn ăn chay, vẫn mặc áo dài. Mình chỉ nói đây là cái áo truyền thống của Việt Nam thôi. Do đó không khéo chúng ta đang làm cho Đạo Phật bị mất dần cái tầm ảnh hưởng phụng sự nhân sinh mà Đức Phật muốn. Vì cái cách tu của chúng ta nó quá đơn sơ và mê tín. Do đó mong các quý Phật tử mở tuệ giác bằng việc đọc nhiều kinh. Đọc nhiều kinh chúng ta sẽ sáng tỏ được nhiều vấn đề. Người có kiến thức rộng là người sẽ hiểu biết nhiều. Ở trong nhiều kinh Đức Phật khẳng định, một trong 7 yếu tố để trở thành thánh nhân là bác học đa văn. Nên nhớ điều đó. Không có kiến thức Phật pháp rộng thì không thể nào thành thánh nhân được. Cũng giống như để làm bác sĩ phải giỏi. Không giỏi thì không làm bác sĩ được. Sinh viên đậu vào ngành y khoa đều là giỏi xuất sắc hơn các sinh viên còn lại. Qua 7 năm đào luyện, nhiều bác sĩ vẫn còn làm chết người. Chú hồ mà không có đào luyện gì hết, mà các Phật tử cứ đi làm hộ niệm, thích là cứ đi làm, không biết gì hết, lấy đầu hộ. Đó là liều mạng. Các tu sĩ trong chùa được huấn luyện tại các trường Phật học nhiều năm, có kinh nghiệm, có kiến thức, cho nên cái khóa hộ niệm của ta 30 phút đến 40 phút là vừa. Một ngày đó con người chỉ cần có 3 cữ cơm, người giàu ăn 2 cữ cơm thôi để giữ dáng, giữ sắc đẹp. Đại học á, chỉ cho sinh viên xuất sắc học một ngày nhiều nhất là 5 tiếng, còn sinh viên bình thường chỉ học 4 tiếng thôi, vì cái khả năng tiếp thu của con người là có giới hạn. Về tâm cũng thế mà cơ thể cũng thế. Bây giờ chúng ta hộ niệm mà 8 tiếng làm sao tiếp thu nổi? Bảo hòa. Do đó không được học thì chúng ta ưa làm càng, mà làm càng thì không có kết quả. Rồi cứ đi đồn với nhau, nhờ hộ niệm đó mà giảng sanh Tây Phương, đó là nói dốc. Giảng sanh Tây Phương hay không là lệ thuộc vào chánh nhân của cái người đang hấp hối đó. Nếu hộ niệm mà giảng sanh Tây Phương đó, những người giàu giảng sanh hết, người ta sẽ có thể đi thuê hoặc đi thỉnh mời 1000 vị sư đến hộ niệm 3 ngày liên tục. Các vị sư tu công đức cao hơn Phật tử tại gia nhiều. Nếu như thế thì còn gì là đạo Phật nữa? Đó là đạo quan liêu thôi. Ai cầu nguyện mình hộ niệm mình thì được, còn không ai cầu nguyện thì không có giúp, thì còn gì là từ bi nữa? Cho nên các quý Phật tử đừng tiếp tay biến đạo Phật trở thành mê tín. Vì đạo Phật không có mê tín. Bát chánh đạo không có cầu nguyện trong giọng nha. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chẳng có chánh cầu nguyện, không có. Hay là chánh cầu chú, chánh trì chú, không có. Phải nhớ điều này nằm lòng. Mật tông phát triển mạnh ở Tây Tạng là vì trước khi đạo Phật vào đây á, Tây Tạng đã có đạo Bôn, đạo Phù Thủy, đạo mê tín. Cho nên đạo Phật Tây Tạng đã hấp thu 50% của yếu tố này mà vốn không phải là đạo Phật. Kính chúc và các quý Phật tử được an lành.